Chương 1. Xứ Cherokee, tháng 7, 1830. Cỗ xe dừng lại trước quán trọ Chester. Nhiều người đang đứng đợi ở trước thềm. Hai người đàn ông da trắng, người nào cũng mặc côm lê thẳng thốn, cổ áo hồ cứng kiểu nhà truyền giáo. Hai người khác thuộc bộ tộc Cherokee, mặc áo quần hỗn tạp một cách kỳ cục. Họ mang dài cao đến gần đầu gối, quần may theo kiểu người da trắng, quàng khăn quanh hông, ngoài áo sơ mi may kiểu người da trắng, trên đầu quấn khăn bằng vải màu nhạt. Một thiếu nữ xinh đẹp đứng xa nhóm người trên, cố giữ bình tĩnh. Cô gái mặc chiếc áo màu tía, đội mũ lụa cùng màu, viền quanh mũ bằng những đóa hồng tươi, mái tóc đen mướt chải rẽ hai bên để giữa một đường ngôi. Ống ả chạy xuống lưng trông như người trong tranh. Người nô lệ da đen đứng yên bên nàng. Temple Garden đưa mắt nhìn người xà ít, vẻ nôn nóng. Nàng mong sao chóng gặp người gia sư mới. Nàng thấy chú ta lề mề tụt xuống khỏi chỗ ngồi trông thật đáng tức. Rồi chú lệch bệch trong bụng đi đến cửa xe. Nàng ước sao chú ta nhanh chân lên, vì nàng nghe nói lính cảnh vệ bang Georgia đã đến trong vùng, và đối với nàng thì sự hiện diện của quân đội tiểu bang trong khu vực chẳng khác nào một nhóm đầu trộm đuôi cướp nổi tiếng ở địa phương cả. Timber biết lính cảnh vệ Georgia thật ra chỉ là bọn dân phòng được huấn luyện sơ sài và vô kỷ luật. Nhưng họ lại cho mình là quan trọng và coi thường quyền lợi của người khác. Nàng muốn đón nhanh người gia sư mới của gia đình, cô Lisa Hall, rồi quay về nhà liền. Nàng không quan tâm đến sự an toàn của mình bằng quan tâm đến việc an toàn của mẹ nàng ở nhà. Bà Victoria Gordon hiện đang ở nhà một mình với mấy đứa bé. Temper sợ nếu lính cảnh vệ đến trang trại Gordon Clinton thì không biết mẹ và bọn nhỏ sẽ xoay sở ra sao. Người xà ít giật mạnh cánh cửa xe mở ra, miệng la lớn: "Đến Spring Place rồi!" Một nhà truyền giáo trẻ bước xuống đầu tiên. Ông ta cao và khuôn mặt gầy gò, tay chân dài lêu đêu. Ông ta quay lại đỡ một người khách nữ bước xuống. Cô ta cũng cao và giản dị. Cô chẳng giống một tí nào những bà vợ của các nhà truyền giáo đã dạy Temple học ở trường giáo hội tại Brenner. Các bà này thường trịnh trọng và ăn mặc đoan trang. Chiếc mũ dải đầu cô ta đội hơi nghiêng về một bên để thòi ra những nhím tóc quăn màu nâu nhạt. Bộ áo quần màu nâu đi đường nhào nhò và chiếc cầm vuông góc biểu lộ ý chí ngoan cường. Temper nhìn thiếu nữ băng qua giạt bùn rộng ba thước đến thềm quán, rồi bước tới chỗ Charlie Jim xanh già Tom Morgan đang đứng. Cô ta lên tiếng với họ: "Tôi là Eliza Hall từ Massachusetts đến Tôi đã hẹn gặp ông Mill Gordon ở đây. Temple quay qua người hầu đang đứng đợi. Anh ta mặc chế phục người hầu. Nàng nói, chắc người phụ nữ mặc đồ nâu kia là cô gia sư Eliza Hall đấy. Aki, tới mời cô ta đến đây. Dâng, thưa cô Temple. Anh ta đáp, gật đầu thật nhanh rồi bước đi. Cô gia sư mới vẫn đứng trước hai người Cherokee, vẻ bối rối vì không ai trả lời cô hết. Cô không thấy người hầu đang bước đến phía cô. Khi Aiki đến bên cô, anh ta cất mũ khỏi đầu. Thưa cô, xin cô thứ lỗi. Aiki lên tiếng. Khi ấy, cô ta mới chú ý đến anh. Cô có phải là cô Ho ở Bắc đến? Phải mất trọn một giây đồng hồ. Cô gái mới hiểu hết câu nói bằng giọng rề rề nặng trịch của anh. Cô đáp, phải, chính tôi đây. Cô Temper đang đợi cô ở đằng kia. Aiki lấy mũ, quơ về phía Temper, rồi nghiêng người ý mời cô giáo mới đi trước. Cô gái đưa mắt nhìn nhà truyền giáo trẻ cao lêu nghêu. Ánh mắt bối rối. Ông ta cũng có vẻ lúng túng trước sự việc bất thường này. Nhưng rồi ông ta cũng gật đầu để cô gái đi đến phía chamber và bước theo sau. Aiki này, thế là xong rồi đấy. Temper nói với người hầu da đen và dãy nhẹ bàn tay đeo găng để bảo anh ta lui ra. Đoạn nàng quay qua nhìn cô giáo mới với vẻ hiếu kỳ. Cô là cô Eliza ở Massachusetts? Đúng, Eliza Hall hơi nhếch cằm lên một chút, nhìn kỹ Temper. Đôi mắt nàng đen như mã não, tóc cũng thế. Còn mặt thì xinh đẹp, với làn da mịn màng như ngà quý hảo hạng. Không ngờ là phải đụng đầu với một thiếu nữ xinh đẹp như thế này. Cho nên cô giáo ngẩn người ra, vì cô nhận thấy so với thiếu nữ này, cô quả thật xấu xí vô cùng. Bực bội, cô cố tìm cho ra những nét xấu trên người thiếu nữ, và cô tìm thấy nét xấu hiện ra ở cái đầu nghiêng nghiêng kiêu hãnh và thái độ có vẻ chuyên quyền của nàng. Thiếu nữ còn trẻ, không quá 16, với cái tuổi sắp quá 20, Eliza Hall xem tuổi 16 là tuổi rất trẻ. Tôi là Temper Gordon. Bố tôi gửi lời xin lỗi cô. Ông được mời đến dự một phiên họp quan trọng, cho nên ông không thể đến đón cô được. Bố cô là ông Will Gordon phải không? Cô ta hỏi vẻ ngạc nhiên và dao động. Dạ đúng. Tôi nghe nói gia đình cô là người Cherokee. Cô Eliza Hall thường có tính nói thẳng. Cô biết ít người cho tính ngay thẳng này là một đức tính tốt, nhưng cô không tài nào kiềm chế được. Và từ lâu cô không còn cố kiềm che mình nữa, cho nên bây giờ cô muốn biết rõ tình hình gia đình nơi cô sắp đến dạy học. Chúng tôi là dân Cherokee, Temple đáp, vẻ tức giận, kiêu hãnh, ẩn hiện dưới phong thái lạnh lùng của nàng. Xin cô thứ lỗi, Tôi thấy cô không có vẻ gì là người da đỏ cả. Eliza Hall lại nhìn Temple và nhìn chiếc áo dài đẹp đẽ trên người nàng. Nhìn chiếc mũ vải cùng màu với áo trên đầu nàng. Cô cứ nghĩ cô sẽ gặp một người mặc quần da, măng dài da và bím tóc dài sau lưng. Temple cố kềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng. Nàng muốn quay lưng lại, nói với người đàn bà này, muốn bỏ đi để tỏ thái độ coi thường sự ngu dốt của cô ta. Nhưng vì nàng thay mặt cha để đến đây, nàng biết chắc cha nàng khi nghe cô nói thế, ông cũng sẽ không tỏ thái độ cục cằn. Nàng bèn đáp, máu trong huyết quản của chúng tôi là thuộc dòng giống người Cherokee, tâm hồn của chúng tôi cũng thế. Nàng đã dùng lời lẽ của cha nàng thường nói, nhưng giọng nàng nghe có vẻ hằn học hơn. Nhà truyền giáo Cao Leo Đeo xanh xao, thấy thế bèn lên tiếng xin lỗi. Xin cô hiểu cho là cô Ho không có ý muốn xúc phạm gì đến cô hết. Temple quay cặp mắt đen lạnh lùng nhìn ông ta và hỏi, còn ông là ai? Giáo sĩ Nathan Cole, tôi vừa được ban truyền giáo hải ngoại Hoa Kỳ ở Boston cử đến khu vực này. Ông đáp, vừa hơi nghiêng đầu chào một cách kính cẩn. Ông Peyton Fletcher nhờ tôi đi theo cô Hò để xem cô ấy có được chủ nhà tiếp nhận bình an không. Công việc của cha thế là hoàn hảo rồi đấy, cha cô ạ. Xin cảm ơn cha, Temple nói. Đoạn nàng quay qua nói với cô giáo, chúng ta phải đi mất một giờ nữa, cô Ho à. Xin cô chỉ hành lý cho ai kia lấy để chất lên xe. Nàng đưa tay dãy nhẹ chỉ về cổ xe và đoàn ngựa có lông màu hạt dẻ đang buộc vào lan can ở dưới hành lang của quán trọ. Eliza chỉ chiếc hòm và cái gia ly của mình, rồi quay qua từ giả cha Cole, mặt thoáng buồn. Có cha đi cũng thật hết sức dễ chịu, tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này. Tôi cũng nhớ mãi chuyến đi này cùng với cô. Cô không điên khùng khi tin vào những gì ông ta nói. Cô đã từng sai lầm khi nghe những lời đường mật của một chàng trai rồi. Hậu quả là cô phải chuốc lấy những đau đớn nhục nhã. Cô đã thề sẽ không bao giờ để mình mắc phải sai lầm lần nữa. Tôi sẽ viết thư báo cho ông Fletcher biết tôi đã đến nơi an toàn. Tôi hy vọng cô cũng viết thư cho tôi nữa, để cho tôi biết được cô bình an, yên ổn nơi xa lạ này. Có thế, tôi mới yên tâm được. Một nụ cười ái ngại lúng túng nở trên khuôn mặt gầy gò, căng thẳng của ông ta. Chắc cô đã biết nơi tôi đã đến rồi. Biết, tôi hứa với ông tôi sẽ giúp cho ông. Hành lý của người gia sư đã chất xong lên xe. Eliza Hall nói lời từ biệt với vị giáo sĩ rồi leo lên xe. Ngồi vào chiếc ghế bọc da bên cạnh Temple Gordon. Temple ra dấu cho Ike, người da đen, bèn giật cương ngựa và cẩu xe chạy đi trong tiếng kêu rầm rầm quen thuộc. Cô nói xe chạy từ đây về đến nhà cô mất 1 giờ à? Phải, nhưng đêm qua trời mưa, cho nên đường xá lầy lội, có thể còn lâu hơn nữa. Temper đáp ngắn gọn, nàng đang nghĩ đến lời đồn lính cảnh vệ Georgia sắp đến đây, và nàng không muốn nói chuyện gẫu với Eliza Hall. Bầu trời trong xanh, uốn lượn trên các rặng núi nối đuôi nhau. Con đường hẹp chạy dài theo bờ thung lũng rộng trồng toàn bắp, màu xanh lá cây của bắp nổi bật trên nền màu đỏ của đất. Tôi nghe nói gia đình cô ở trong một nông trại. Nhà cô có bao nhiêu đất? Người gia sư hỏi. Không có, đất đai đều thuộc về toàn thể người dân Cherokee. Chúng tôi chỉ có việc sử dụng mà thôi. Nhà cửa, súc vật, mùa màng, những tài sản này mới là của cá nhân, và người ta chỉ có thể bán những thứ này thôi. Temple quay mặt nhìn Eliza Hall, nàng biết rằng quan niệm này đối với người da trắng rất mới lạ. Con đường của chúng tôi là thế đấy, một con đường thường được, không có chủng tộc của cô, thông cảm. Đúng là khác lạ với con đường của chúng tôi, cô giáo xác nhận, rồi nói thêm. Cô vừa nói bố cô được mời đi xa, vậy cô có biết khi nào ông về không? Chắc là trong vài ngày. Ông là thành viên của Hội đồng Quốc gia, một cơ quan lập quán như Hạ viện của cô vậy. Hội đồng giám họp để thảo luận một bản dự thảo luật vừa được Quốc hội của cô thông qua, ủng hộ việc di dời tất cả các sứ da đỏ về miền Tây. Tổng thống của cô, ông Andrew Jackson, đã đưa lời mời kêu gọi một đoàn đại biểu Cherokee đến gặp ông ta tại nhà riêng ở Tennessee vào tháng sau. Di dời à? Eliza lặp lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chúng tôi sẽ không bao giờ dời đến miền Tây, Temple đáp nhanh, giọng nhấn mạnh. Chỉ nghĩ đến việc này thôi đã không lọt lỗ tai rồi. Không những chỉ nàng không nghĩ đến, mà cả mọi người dân Cherokee, tất cả mọi người trong xứ nàng đều ghi nhớ vùng đất này là của họ. Họ đã sinh sống, làm ăn ở đây qua nhiều thế hệ. Tổ tiên họ đã chôn cất ở đây, nhà cửa của họ đã mọc lên ở đây. Không có một nguyên nhân nào thuyết phục họ rời bỏ mảnh đất này được, và Temple đã nói ra hết ý này. Theo luật, chính quyền của cô phải tuân thủ những điều khoản trong hiệp ước do chính quyền của cô lập ra với nhân dân chúng tôi. Chính quyền của cô không thể buộc chúng tôi từ bỏ đất đai của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ ký kết giấy tờ để rời bỏ nó. Có phải bố cô là một trong số đại biểu nêu ra vấn đề này với Tổng thống Jackson? Bố tôi nghĩ là chúng tôi không nên gửi đi dự họp gì cả. Chúng tôi không bỏ đất đai của mình, và ông Jackson thì không chịu thảo luận vấn đề khác. Hai người lại im lặng. Temple chăm chú nhìn ra ngoài xa, con đường trước mặt chạy dòng băng qua một cánh đồng rộng, cỏ mọc dày xanh mướt, lớm đớm điểm những đóa hoa dại. Cô Temple, Aiki trở người trên ghế, quay đầu quay lại nhìn nàng. Có người cưỡi ngựa ở phía trước chúng ta, trông họ như người Georgia. Temple đáp lại giọng gay gắt, cứ chạy đi, không gì một lý do gì cho xe dừng lại hết. Nhưng chắc họ sẽ chặn đường đấy. Cứ làm theo lời tôi nói. Dân, thưa cô. Ba người cởi ngựa dừng lại ngang hàng giữa đường. Khi chiếc xe đến gần chỗ họ, Aiki lắc đầu nói, thưa cô Temple, họ không tránh cho ta đi. Quất roi vào ngựa cho chúng chạy qua. Dân, cô. Miệng hét lên, Aiki quất roi li lịa vào lưng ngựa. Chúng lồng lên phi tới, giật cổ xe phóng lên. Eliza bật người ra phía sau, cô nắm chặt hai bên ghế cho vững, nhưng Temple vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ. Ba người cưỡi ngựa phải dạt sang hai bên đường cho chiếc xe phóng qua. Một người tránh qua trái và hai người kia tránh qua phải. Khi đoàn ngựa màu hạt dẻ chạy qua khoảng trống, ba người cưỡi ngựa cho ngựa chạy theo xe và một tên thọc lấy dây cương trên tay Aiki. Gã kéo ghì dây cương buộc xe dừng lại. Mày khá đấy thằng kia, một tên cưỡi ngựa khác nói lề rề với Aiki. Tí nữa thì mày thoát được rồi. Thả ngựa ra ngay lập tức. Timber đứng dậy, nói giọng giận dữ. Eliza kinh ngạc nhìn nàng. Timber có dáng oai phong tự tin, cặp mắt long lanh giận dữ. Eliza cảm thấy nàng sẵn sàng ra tay chống trả. Nào! 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 Chúng ta gặp ai đây nữa? Gã đàn ông khi nãy lại cất tiếng, vừa cho ngựa quay lại bên cổ xe, xem nàng như một công chúa Cherokee nhỉ. Không nào núng trước lời lẽ châm biếm và nụ cười nhạo báng của gã, Temple lại ra lệnh, tao bảo thả ngựa ra. Chúng tao đã tha cho mày, mà mày lại ăn nói như thế. Gã đàn ông ta to tiếng mỉa mai, không nghe nàng cảm ơn tao một tiếng. Đúng thế đấy, gã đàn ông kia phụ họa theo. Khao, nàng ta có chiếc xe quá tuyệt vời đấy chứ. Gã cởi ngựa thứ ba lên tiếng nói với cái gã mà Temple đang đối đầu. Và đoàn ngựa cũng đẹp nữa. Cậu khoái đấy chứ. Bà vợ mình ngồi trên xe này chắc trông đẹp lắm. Đúng, cậu có thể tặng bà ấy làm quà được đấy. Eliza nghĩ thế nào, chúng cũng lấy hết. Không, bọn bay không lấy được đâu. Temple chụp lấy cây roi trên tay người xà ít da đen, rồi dùng dung cây roi hăm dọa. Một tiếng nổ vang lên trong không. Eliza giật mình thất sắc. Cô quay nhìn về phía tiếng nổ, thấy hai người đàn ông cưỡi ngựa từ trong đám cây bên đường hiện ra. Một làn khói dòng dèo bốc lên trên mũi khẩu súng quả mai trên tay một người đàn ông. Nhìn làn da màu đồng, hai gò má cao và mái tóc đen thẳng, Eliza nghĩ ngay anh ta là người da đỏ. Cô ấy đã bảo các anh thả ngựa rồi đấy, người đàn ông cất tiếng nói với vẻ bình tĩnh. Giọng anh ta nghe có vẻ thản nhiên, không thay đổi âm điệu, nhưng cách anh chĩa súng về hướng ba gã đàn ông kia thì lại không thản nhiên chút nào hết, khiến họ cảm thấy đây không phải là chuyện đùa. Gã đàn ông có tên Cao lên tiếng gắt gỏng: "Mày định gây rối à, thằng da đỏ? Tao nghĩ mày không có quyền để gắn cho tao tội ấy." Anh cười, nụ cười chua chát. Anh ta dài da có diện tua, chạy lên tận đầu gối. Chiếc quần da chật ních bó sát hai đùi. Chiếc sơ mi thợ săn màu xanh đen ôm lấy đôi vai rộng lực lưỡng. Nhưng chính cái sẹo trông rất đáng sợ nằm bên má trái mới làm tăng trọng lượng lời nói của anh. "Thằng da đen kia cầm súng làm gì?" Crow hỏi. Gã giãy tay chỉ anh da đen đi theo vị cứu tinh da đỏ. Bây giờ Eliza mới nhận thấy anh da đen cũng có súng trên tay. "Mày không được giao súng cho bọn da đen." "Anh ta mang súng của tao, nhưng cũng phải coi chừng anh ta. Nếu mày đến tước súng thì súng có thể nổ đấy, vì anh ta thiếu cẩn thận." Anh già đen không có gì là thiếu cẩn thận hay không có vẻ gì thiếu khả năng trong việc sử dụng khí giới hết. Gã cưỡi ngựa có thân hình hộ pháp thả sợi dây cương ra và cho ngựa quay khỏi cổ xe, vừa nói: "Thôi, Cao, ta đi khỏi nơi đây thôi." Gã giãy tay, vẻ bất bình ra mặt. Gã nhìn chằm chằm người da đỏ. Anh này ngồi dang hai chân trên ngựa một cách bình tĩnh. "Này, thằng da đỏ, tao nhớ mày rồi đấy." Gã hăm dọa, rồi quất ngựa phóng đi. Ba tên cưỡi ngựa đi mất. Eliza nhìn theo, không ngớt bàng hoàng. Cô lên tiếng hỏi: "Có thật những người ấy định lấy xe để cho ta đi bộ không?" "Chúng định lấy xe thật đấy, cô Ho à, và chúng ta chắc có thể phải chịu thua thôi. Bây giờ hay là sau này cũng vậy?" Timber đáp rồi quay qua nhìn người đàn ông mặc quần da đang thúc ngựa đến gần. Ánh mắt của cô biểu lộ vẻ sung sướng, hãnh diện và có phần tự tin. "Nếu Play đây không đến kịp thì chắc chúng đã thành công rồi." "Play?" Eliza nhíu mày ngạc nhiên khi nghe cái tên lạ lùng như thế. Trong khi nàng nói chuyện với anh ta bằng tiếng mẹ đẻ của mình, anh đáp lại cũng bằng tiếng mẹ đẻ, khiến Eliza chú ý đến anh. "Cô Ho, cho phép tôi giới thiệu Play Store," Timber lên tiếng nói. Eliza không nghe hết lời giới thiệu. Cô quá kinh ngạc, đến nỗi không nhận ra mình đang nhìn đăm đăm vào cặp mắt xanh. Cặp mắt trông có vẻ xanh hơn bên làn da màu đồng sậm của anh. Thưa cô Hò, sau chuyến đi dài, tôi lấy làm buồn khi thấy cô được đón tiếp vào xứ sở tôi một cách thật thô bạo. Giọng nói của anh làm cho Eliza giật mình vì cô mãi đang nhìn anh. Cô liếc nhìn nhanh vào vết sẹo dài trên má anh, rồi không để cho anh kịp nói đến bọn người xem như lũ trộm cướp kia. Cô liền hỏi, bọn người kia là ai thế? Cô quay qua hỏi tiếp Timber, tại sao cô nói bọn họ có thể cướp xe và ngựa mà không bị trừng phạt? Nhưng chính Playstool trả lời cô, cô Ho à, họ là dân Georgia. Họ tin rằng phần đất xứ Cherokee này đã được chính quyền liên bang của cô giao cho mấy năm nay rồi. Hồi năm ngoái, khi người ta tìm thấy có vàng trong dãy núi nằm ở phía đông lãnh thổ của chúng tôi, xa cách đây khoảng một giờ đi ngựa, thì bang Georgia thông qua một đạo luật nắm hết quyền lợi trên khắp vùng đất này và cấm người Cherokee khai thác vàng. Nếu không, họ sẽ bị buộc tội chống lại người da trắng. Đạo luật này dành cho người Georgia quyền tự do đi vào vùng đất của chúng tôi, cướp bóc tài sản của chúng tôi, tấn công người dân chúng tôi mà không sợ phải bị trừng phạt. Không thể như thấy được, Eliza cãi lại, cô vừa giận dữ, vừa không tin. Tôi cam đoan với cô đúng đấy, cô Ho à, chàng khẳng định, rồi nhìn Timber. Vào lúc này, cô cần phải đề phòng mỗi khi ra khỏi nhà. Và vào lúc này, anh cần phải ở nhà. Timber đáp lại bằng giọng công kích gay gắt. Bây giờ tôi đang về nhà đây. Lần này thì anh ở nhà bao lâu? Timber hỏi giọng thách đố. Một ngày à, một tuần, một tháng. Rồi lại bồn chồn không yên và bỏ đi. Bố anh không còn trẻ nữa đâu. Ông cần có anh giúp đỡ. Đã đến lúc anh phải đứng ở vị trí chính đáng để xứng là con trai của ông Sonor Stuart. Blair có vẻ thích thú khi nghe nàng nói. Lần gặp cô mới đây, cô cũng đã nói với tôi như thế. Và anh chẳng cần lưu tâm đến. Lần này anh phải nghe tôi. Timber năn nỉ. Và nếu tôi nghe, thì cô phải cười tươi với tôi chứ. Đừng nói giọng gay gắt nữa. Anh cười nói. Nụ cười làm cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng trong ánh mắt nhìn nàng, anh vẫn để lộ rõ tính ương hạnh. Timber cảm thấy mình đã thắng được một trận nhỏ. Nàng bèn quay mắt đi và nói tiếp. Ít ra thì anh cũng để cho tôi được kính trọng anh. Có lẽ tôi không muốn cô kính trọng. Anh nói nho nhỏ, rồi khéo léo chuyển sang vấn đề khác. Mẹ cô có khỏe không? Timber tức tối vì thấy anh lảng tránh sang chuyện khác. Nhưng nàng kiềm chế mình Nàng đáp, bà vẫn ho, nhưng đã đỡ nhiều rồi. Chắc bà rất mong cô về nhà. Đưu và tôi đưa cô đi một đoạn để đề phòng bọn người Georgia có thể rình cô ở đâu đó trên đường về. Anh cho ngựa nhích lui, tránh trở cho cổ xe đi. Có ông đi theo thật quý quá, ông Stuart. Eliza lên tiếng rồi ngồi lại vào chỗ. Temper vừa ngồi vào chỗ bên cô giáo. Aiki liền giật dây cương, hò hét đoàn ngựa, thúc chúng chạy đi. Flagstool và anh da đen cho ngựa phi lên trước. Hai người đi hai bên đường trước mặt cổ xe. Play, cái tên kỳ lạ đấy chứ, Eliza nói. Tên này xuất phát từ tên Cherokee của anh ấy, có nghĩa là người mang vết dao, tức là cái sẹo trên má anh ấy. Temple gật đầu. Anh ấy bị vết dao trên má trong trận ấu đả khi mới 12 tuổi. Vừa nói, nàng vừa nhìn vào anh vẻ bình thản. Anh ấy đã làm cho bố anh buồn phiền và nhiều người khác cũng ngán anh. Eliza nhớ lại thái độ công kích của Temper hồi nãy. Cô bèn hỏi, cô không thích anh ta phải không? Temper nhìn cô giáo, ánh mắt bối rối, nàng đáp, cô lầm rồi, cô ho à. Nếu anh ấy chịu ở nhà và đảm nhận trách nhiệm của mình, thì chắc tôi sẽ kết hôn với anh ấy. Tại sao thế? Hai gia đình chúng tôi đã muốn thế. Nhưng cô cũng muốn thế chứ? Tôi đã luôn muốn thế, Chamber khẳng định, cầm căng ra và mắt sáng long lanh như muốn biểu lộ ý chí của nàng. Chương 2. Đoàn người ngựa và xe đi được hơn 30 phút. Họ gặp một ngã ba đường. Playstore và anh chàng da đen rẽ theo con đường mòn về phía bên phải. Aiki cho đoàn ngựa màu hạt dẻ rẽ theo họ, bỏ con đường liên bang lại ở phía sau. Hai bên con đường mòn gồ ghề, đất đai được cày xới trồng trọt. Eliza nhìn những cánh đồng bắp trong cây chàm và bông gòn, màu xanh lục của cây cối còn non nổi bật trên mặt đất màu đỏ. Rải rác đầy đó, những cánh đồng cỏ nổi lên thành những hòn đảo cỏ dài đặc xanh từng đàn bò đang gặm cỏ thoải mái. Khi đến một nơi cách chỗ rẽ ở đường liên bang khoảng một dặm, Blakestore dừng ngựa lại một bên đường và quay mặt nhìn Temple, rồi không gật đầu chào và cũng không đưa tay dậy. Anh cho ngựa phi về phía một đám cây. Anh chàng da đen phi ngựa theo sau. Cỗ xe vẫn tiếp tục chạy, không hề giảm tốc độ. Ông Stuart đi đâu thế? Eliza hỏi khi anh ta đã khuất vào đám rừng cây. Nhà bố anh ấy nằm ở bên kia rặng đồi, đi ngõ này sẽ gần hơn. Ra thế, Eliza lại nhìn ra phía trước, chăm chú quan sát con đường mòn trước mắt. Chắc chúng ta không còn gặp người Georgia nữa. Ít ai vào con đường này, Chamber đáp, chúng ta hãy cầu nguyện cho việc hôm nay được bình an vô sự. Eliza bấu tay vào thành xe cho được vững, vì bánh trước xe đang sa vào một lỗ hổng nằm khuất dưới dũng nước bùn. Một lát sau, bánh xe giật mạnh, lăn ra khỏi dũng bùn. Aiki cho đoàn ngựa đi chậm lại. Ngay trước mắt, một đoạn đường bị nước tràn ngập vì trận mưa vừa rồi, gây nên và một thân cây gòn khô một gãy nằm chắn ngang, lại thêm đất đá sụt lở nằm lổn nhổn trên mặt đường. Hai người da đen làm việc dọn dẹp những thứ gãy đổ để thông dòng nước. Một người đứng trong nước ngập đến đầu gối, lôi những mớ cành cây dướng vào nhau. Trên mình chỉ đọc một sợi dây đeo quần. Làn da đen ướt đẫm mồ hôi, còn người kia thì dùng rìu chặt thân cây gòn to lớn. Chiếc lưỡi rìu da vào gỗ kêu chang chát hòa với tiếng xe chạy rầm rầm. Một người đàn ông ngồi trên lưng ngựa đứng ở bên kia bờ, chờ có những cành cây gòn tỏa bóng im che ánh nắng mặt trời gay gắt. Eliza nhìn cái cách đứng nhìn của anh ta, cô biết anh ta đứng đấy giám sát công việc của mấy người da đen. Cô biết chế độ nô lệ đang được áp dụng ở các bang miền Nam, nhưng khi nhìn cảnh tượng này, cô không thể nào chấp nhận được. Cô cảm thấy không thể không lên tiếng. Cô bèn nói, cảnh tượng trông thật xấu hổ. Chamber lơ lãng gật đầu, mặt lộ vẻ bất bình, nàng đáp, từ lúc tôi đi qua đây đến giờ, công việc chẳng làm được bao nhiêu. Khi bố tôi vắng mặt, những người da đen làm việc đồng áng cho gia đình tôi lười biếng ngày, chắc bố tôi không hài lòng đâu. Người da đen làm việc đồng áng của gia đình cô? Eliza ngạc nhiên lặp lại, những người này là nô lệ của cô à? Phải, Chamber đáp, thế cô nghĩ họ là của người khác à? Đúng, là gì? Tôi không ngờ người Cherokee lại ủng hộ chính sách sở hữu nô lệ. Thế làm sao chúng tôi trồng trọt và thu hoạch quả màu? Thì thuê họ làm như người ta thuê nhân công và trả tiền xứng với công lao của họ. Chế độ nô lệ là chế độ đáng ghê tởm, cần phải hủy bỏ chế độ này. Dân da đen cũng là con người, họ không phải là súc vật để ta đem ra mua bán. Temper không chấp nhận ý kiến này, nàng đáp, cô là người miền Bắc, cô không hiểu tí gì về người da đen của chúng tôi hết. Cô không nên phát biểu một cách sai lầm như thế. Eliza định cãi lại, thì cô bỗng nhớ đến những điều Chamber đã nói với cô hồi nãy. Cô ngồi thẳng lên. Cô nói những người kia là nô lệ da đen, làm việc ngoài đồng của cô. Thế là chúng ta đã đến địa phận nông trại của cô rồi. Dần, chúng ta đã đến rồi. Eliza dương cao cổ, cố nhìn nơi mình sẽ cư trú. Nhiều nhà xây dựng bằng thân cây đẻo thô thấp ẩn hiện dưới hàng cây phủ lá tùm trải dài trước mắt cô. có hai cái nhà trông bé hơn những cái nhà chứa đồ. Khi đến khu nhà, cỗ xe liền quành lại để tiến về hướng một ngọn đồi thoai thoải. Xe phát ra tiếng rít khàn khàn, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Ngọn đồi rợp bóng mát, dưới hàng cây dẻ gai dương cao lên trời. Một ngôi nhà gạch ba tầng tọa lạc trên đỉnh đồi. Trước nhà hiên có một cột màu trắng, và trên lầu có ban công lợp mái. Những con công dạo chơi trên bãi cỏ dưới trước nhà. Bãi cỏ được phối cảnh với những bụi hoa và nhiều lối đi lát gạch xòe ra như những nan xe của một kiến trúc đầy ấn tượng. Nơi này là gì thế? Ngôi nhà trong bề thế nhưng dinh thự của những viên chức nhà nước cao cấp. Nhà của chúng tôi đấy, Timber đáp, giọng tự hào từ tiềm thức. Cô Ho, chào mừng cô đến Gordon Glen. Isa sửng sốt nhìn ngôi nhà. Mấy phút sau, khi cô theo Timber vào nhà, cô thấy bên trong nhà cũng đồ sộ như bên ngoài. Trong tiền sảnh rộng lớn, một chiếc cầu thang bằng gỗ chạm trổ tinh vi đổ xuống giữa tầng trệt. Ở cuối đằng kia phòng có một cửa ra vào nữa, giống như cái cửa họ mới bước đi vào, đều làm theo kiểu Baroque cuối thế kỷ 16. Trên mỗi cửa lớn đều có thêm cửa sổ nhỏ hình cánh quạt. Về phía bên trái, một bộ cửa hai cánh mở thông qua phòng khách trước, một tấm thảm dệt nhiều hoa văn phức tạp màu xanh lá cây và màu vàng trải trên sàn gỗ. Màu sắc của tấm thảm hài hòa với chiếc trường kỷ bằng gỗ đào hoa bọc nhung màu xanh lục. Những tấm thảm, chiếc trường kỷ, những chân đèn bằng đồng gắn trên tường, những chiếc ghế lắc Boston và tất cả các đồ đạc đẹp đẽ trong phòng khách đều xem ra mờ nhạt trước chiếc lò sưởi khổng lồ ở trong phòng. Chiếc lò sưởi chạm trổ bằng gỗ ốc chó và mặt bệ lò sưởi bằng đá cẩm thạch cũng được chạm trổ trình di dương cao lên hết cả căn phòng. Trên cầu thang, lầu phát ra tiếng động nho nhỏ. Hai đứa bé da đen nhìn Eliza qua khoảng trống giữa cái trụ tai vịn cầu thang chạm trổ. Có tiếng chân người đến gần tiền sảnh lớn, rồi một người đàn bà xuất hiện từ trong một căn phòng ở tầng dưới. Bà ta mang một cái tạp dề dài ngoài chiếc áo vái bằng vải bông kẻ ô vuông. Mái tóc đen bối lại thành một lọn ở sau đầu. Khuôn mặt xương xẩu của người da đỏ. Khi bà trông thấy người nữ gia sư mới và Timber, bà nói: "Chào cô Ho, cô đến rồi à?" Bà toét miệng cười, nhưng nụ cười vẫn không che giấu được nét mệt mỏi hằn sâu quanh khóe mắt. Timber giới thiệu người đàn bà là mẹ nàng, bà Victoria Gordon. "Chào bà Gordon, bà mạnh khỏe chứ?" Eliza cất tiếng chào nho nhỏ. Cô chạnh nghĩ đến thân phận mình trong nhà này. Cô Ho, Chúng tôi rất sung sướng khi biết cô bằng lòng đến đây. Bà Victoria Gordon trả lời bằng tiếng Anh có vẻ hơi khoa trương. Rồi bà nhìn ra phía sau Temple và Eliza có ý tìm ai. Mày nhíu lại, ra vẻ lo âu. Thế Kip không đi với con và cô đây à? Kip, Eliza lặp lại. Con trai của tôi, bà Victoria Gordon giải thích. Tôi đã nói cho nó biết Timber đi đón cô. Tôi tưởng nó đứng ngoài để chào cô đến chứ. Chúng tôi không thấy ai hết, cô giáo đáp. Bà Victoria Gordon gật đầu có vẻ chán ngán. Tôi nghĩ chắc nó đợi mệt, bỏ đi chơi đâu rồi đấy. Bà đáp giọng như hòa của người mẹ thương con. Eliza lại nghĩ rằng Kip Gordon được mẹ nuông chiều nên ít tuân thủ nề nếp. Theo lời ông Peyton Fletcher cho biết thì cậu con của Gordon đã lên 11. Cái tuổi khó dạy vì chưa lớn mà cũng không còn nhỏ. Cái tuổi cần phải dạy dỗ nghiêm khắc mới được. Trên đầu cầu thang, Phoebe 12 tuổi, tục người lui khỏi những sông cầu thang chạm trổ và nắm cánh tay cậu em trai lên chính. Shadrach lôi cậu lui với mình, cúi người xuống thấp, hai cánh tay cô ôm quanh hai ống chân xương sẩu và móc mấy ngón tay vào mấy ngón chân trần để ngồi cho vững. Cô bé nhìn người đàn bà da trắng xa lạ ở bên dưới. Sarah thì thào hỏi, cô giáo đấy à? Phoebe gật đầu, giải giải buộc tím tóc trên đầu cô bé, đung đưa khi cô gật đầu. Cô ấy ở miền Bắc đến, ông chủ Will mời cô ta đến. Cậu Kiếp nói là họ có những ngọn lá biết làm trò ảo thuật. Kiếp lại trêu em. Phoebe không ưa Kiếp. Hắn thường nhét vào đầu Sarah nhiều chuyện quyền hoặc và thường ti tiện. Không có gì là ảo thuật hết, mà đấy là sách, chứ không phải là làm trò. Người da đỏ gọi thế là gì? Họ ngu thôi. Em có ngu không? Không. Nói thế, nhưng Sarah không biết mình có ngu hay không. Cậu bèn tựa cầm vào giữa hai đầu gối và nhìn xuống người giáo viên da trắng. Dieter Romomy Jones ở bên nhà ông cụ Store biết đọc và biết viết thư như người da trắng. Anh ấy thông minh lắm, Phoebe nói. Cô nhích người lui và nghĩ đến anh chàng da đen ở bên đồn điền láng giềng. Từ lâu rồi cô không gặp anh ta, nhưng cô nhớ là anh ta trông khá xinh trai. Anh có nụ cười rộng mở, nụ cười làm cho cô cảm thấy ấm lòng. Rồi em sẽ học đọc và học viết, Sarah cương quyết nói. Phoebe định nói với em trai rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra được, nhưng cô cũng mơ ước như thế. Cô nhận thấy chuyện này thật tuyệt. Nếu có học, chắc cô sẽ không còn làm tôi mọi trong nhà nữa. Nếu cô biết đọc và biết viết, có lẽ khi Dew trở lại, anh ấy chắc sẽ xem cô là người thông minh. Phoebe, mày đấy à? Bà chủ gọi cô giọng gay gắt. Phoebe dùng đứng lên và nhanh nhẹn bước đến trước mặt cậu em để che cậu cho bà chủ khỏi thấy. Dạ, thưa bà, Victoria, con đây. Cô kéo lê hai chân lên mặt dán cho ổn để bà chủ khỏi nghe tiếng lọt xoạt do Sarah bò lùi gây ra. Tao đã bảo mày ở trong phòng, ngó chừng bé Johnny kia mà. Bà Victoria Gordon bước đến chân cầu thang. Cháu đi tìm bà, cậu ấy quấy khóc, cháu đoán chắc cậu ấy đói bụng. Có thể cô ta nói đúng, chú bé thức dậy và dùng dằn giận dữ. Dĩ nhiên là mẹ chú, cho là chú mọc răng, cho nên chú ta sốt và quấy khóc. Bà Victoria Gordon thở dài, bà bước lui khỏi cầu thang và nhìn Eliza với ánh mắt xin lỗi. Temper sẽ lo thu xếp cho cô. Nói xong, bà bước lên lầu. Lên đến giữa cầu thang, bà bỗng ho sặc sụa, khiến bà phải đi chậm lại. Temper nhìn theo bà, lòng ái ngại. Nhưng khi quay lại, nhìn cô gia sư, nàng lấy lại bình tĩnh. Nàng hỏi, cô đói không, cô ho? Để tôi bảo thím Cassie đèn làm gì cho cô ăn? Đừng, xin cảm ơn cô. Eliza muốn thừa cơ hội này để xem những phòng khách ở tầng dưới này cho thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình. Có phải đây là phòng ăn không? Cô bước đến gần khung cửa hình vòng cung nằm ở bên phải để nhìn bên trong phòng cho rõ hơn. Tôi được biết, tôi sẽ cùng ăn với gia đình kia mà. Tất nhiên rồi, Timber đáp. Nàng bước đến đứng bên cô giáo. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những bức màn đăng ten treo trên bốn khung cửa sổ lớn, chiếu ánh sáng lên chiếc bàn gỗ đào hoa đóng theo kiểu Sheraton, kê dọc theo căn phòng. Quanh bàn có 12 chiếc ghế dựa đánh xi măng thật bóng, chiếc lò sưởi bằng gỗ ốc chó chạm trai, xây sát và tường ngoài. Mặt lò đóng lại bằng chiếc cửa trắng, một tủ kính kê sát tường đằng xa, chất đầy ly tách bằng sứ và thủy tinh. Đối diện với cái tủ là tấm dán bằng gỗ đào hoa gắn vào tường. Timber dẫn Eliza đi theo dọc tiền sảnh để đến xem một phòng khác. Nàng nói với cô, vào buổi tối, chúng ta tụ tập ở phòng lớn của gia đình. Khi Timber bước sang một bên, Eliza kinh ngạc khi trông thấy chiếc đàn dương cầm bằng gỗ hồng kê trong góc phòng. Một chiếc dương cầm. Ở chốn quan giả này, cô bước đến cái ghế đẩu bọc nhung và ngồi xuống, lòng tự hỏi, không biết đến khi nào cô mới hết ngạc nhiên trước những gì cô đang trông thấy ở đây. Cô sờ mặt gỗ láng bóng, rồi ngước mắt nhìn Temple. Có phải cô chơi đàn không? Bà vợ của một nhà truyền giáo ở Brenner đã dạy cho tôi đàn. Nhưng nàng dừng lại, rồi nhún vai cười. Bố tôi chán ngấy, vì cứ nghe tôi chơi mãi ba bài tình ca. Cô biết đàn chứ? Có lẽ cô dạy cho tôi vài bài mới. Tôi thấy không có lý do gì lại không xếp chương trình học nhạc vào buổi chiều. Phải khó khăn lắm cô mới nén được lòng khao khát mở nắp đàn ra. Cô đứng dậy và nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Phòng thư viện ở bên kia đại sảnh. Temper đi về phía cửa thư phòng, vừa ngoái đầu lại nói, bố tôi đã nói cô được xem hết cả sách trong phòng này. Bố cô tốt làm sao? Vừa bước vào thư viện, Eliza bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn bức tranh treo trên bề lò sưởi. Cô không chú ý đến đồ đạc nào khác trong phòng, kể cả chiếc bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ ốc chó, chiếc trường kỷ chạm trổ tinh vi, hay là số sách lớn trên cách kệ sách. Tất cả đều mờ nhạt trước bức tranh vẽ một người đàn ông cao lớn, mắt nghiêm nghị, mặt giấy Tô Cách Lan. Ai thế? Ông nội tôi, ông Lachlan Gordon, chính ông đã xây nhà này. Ông mặc váy. Eliza nhíu mày. Cô chợt thấy chiếc kim gầm bằng đá quý cài ở phía trước váy, bằng len sọc ô vuông của người đàn ông. Cái kim gầm giống hệt cái kim gầm bằng đá thạch anh tím mà Timber đang cài trên người. Ông cố tôi, William Gordon, từ Tô Cách Làng đến. Ông cụ là con thứ của một nhà quý tộc ở bên ấy. Sau khi đến Savannah một thời gian ngắn, ông đã giết chết một người đàn ông trong một vụ ấu đả. Sợ người anh buộc tội sát nhân, ông trốn đến ở trong dãy núi vùng này với người Cherokee. Timber dừng lại, nhìn bức tranh, cái váy nghiêng là của ông cụ đấy. Ông nội Lachlan của tôi nói rằng ông cụ cao và khỏe như một cây sồi, tóc cụ đỏ như lá thích mùa thu. Bố tôi đã được lấy tên cụ để đặt cho. Thế cụ sống trong núi à? Ông không thể nào về được. Người ta sẽ bắt ông về tội sát nhân. Timber nhắc lại. Ông lấy một nữ chiến binh khả kính tên Dana Gasta. Một nữ chiến binh à? Eliza hỏi. Một phụ nữ có huy chương ngoài mặt trận. Cô muốn nói bà ấy đã tham gia chiến đấu ngoài mặt trận à? Sao không? Phụ nữ cũng có thể chiến đấu bằng giáo mát, súng quả mai hay là cung tên như nam giới chứ. Vào thời của bà cụ Dana Gasta, chuyện phụ nữ Cherokee chọn nghiệp binh cũng như trở thành mẹ chiến sĩ là chuyện rất thông thường. Khi bàn bạc dự tính của hội đồng và cố vấn cho các cấp chỉ huy mặt trận, các chiến lược tán chiến, bà cố nội tôi là một phụ nữ như thế đấy. Tên tiếng Anh của bà là Jane Gordon. Timber dừng lại ngẫm nghĩ một hồi. Bà cùng chồng, cụ William Alexander Gordon, xây dựng một nông trại này. Hồi tôi còn bé, chiếc lều gỗ của họ vẫn còn, nhưng đã bị cháy cách đây nhiều năm rồi. Ra thế, Eliza lại nhìn quanh. Cô nói, ông nội cô đã xây ngôi nhà này. Chắc là phải tốn kém nhiều lắm. Làm sao ông nội cô có thể được một số tiền kết xù như thế ở nơi hoang dã này? Ông rất giỏi. Ông điều hành một cơ sở thương mại và một nhà máy xây ngũ cốc do cụ cố tôi lập nên. Từ nguồn lợi này, ông mướn chuyên gia nông nghiệp đến làm cố vấn. Rồi ông mua nô lệ da đen làm việc đồng áng, canh tác thêm đất đai để trồng hoa màu và lập thêm vườn cây ăn quả. Việc đầu tư đã thành công rực rỡ. Ông phỏng theo các kiểu nhà đẹp đẽ ở Tô Cách Lan và Anh Quốc để xây nhà này. Cô muốn nói đến những ngôi nhà mà ông cố cô đã thấy chứ gì? Eliza chỉnh lại vì cô tưởng Timber nói lộn. Không, chính những nhà do ông nội Lachlan Gordon của tôi đấy chứ. Ông nội tôi nghe cụ cố tôi nói đủ thứ chuyện về Tô Cách Làng, cho nên ông muốn tận mắt xem cho biết. Ông dẫn bố tôi đi theo, mặc dù khi ấy bố tôi còn nhỏ, không lớn hơn thằng Kiếp, em trai tôi bây giờ. Hai cha con đi khắp nước Anh và Tô Cách Lan thăm nhiều dinh cơ to lớn ở bên ấy. Thậm chí, hai người còn gặp cả vua George Đệ Tam nữa. Will Gordon, người mướn cô, đã gặp vị vua quá cố của nước Anh ư? Eliza kinh ngạc khi nghe chuyện này, nhưng rồi cô cảm thấy mình không ngạc nhiên về chuyện chủ nhân của gia đình này đã gặp gỡ hoàng gia, mà cô nghĩ đến vai trò lịch sử của George Đệ Tam. Nhìn lại quá khứ, Eliza thấy nước Anh là nước điển hình trong việc cư xử rất khéo léo với người da đỏ Mỹ Châu. Họ đã phụ dụ người da đỏ, họ cho hân hạnh được thăm viếng ra mắt hoàng gia Anh. Cô nhớ chuyện người trinh nữ da đỏ bộ lạc Powhatan, cô Pocahontas và chuyện rùm beng về khi cô sang bên Anh. Trong lúc Eliza đi xem các thứ trong thư phòng, thì Temple quan sát kỹ cô giáo mới. Không có gì đặc biệt hấp dẫn trong những nét mạnh mẽ và cái miệng nhỏ của cô giáo hết. Mái tóc uốn cong, màu nâu nhạt như màu gỗ hồ đào. Người cao và gầy, cứng đờ, chiếc cằm nhô ra biểu lộ một cá tính cương quyết. Thoạt tiên, Timber cứ ngỡ Eliza Hall là người lạnh lùng, nghiêm khắc, thiếu tình cảm, không thân mật. Nhưng đến khi nàng thấy nét sung sướng tươi vui của cô giáo hiện ra trong ánh mắt khi cô nhìn chiếc dương cầm trong phòng, nàng liên nghĩ khác. Bây giờ, Temper cảm thấy có lẽ nàng sẽ yêu thích cô giáo mới này. Thấy nét mệt mỏi hiện ra trên mặt cô, Temper bèn nói, chắc cô đi đường xa mệt mỏi lắm rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho cô một phòng trên lầu 3. Xin cảm ơn cô. Eliza cố dặn mình để khỏi đưa tay lên vuốt
chiếc áo dài, nhào nhò giấy bẩn, cho thẳng sạch. Chỗ ở của cô trên tầng 3, bé nhỏ, và đồ đạc bình dị nhưng đủ cho cô dùng. Một chiếc gương có trụ sắt kê dọc theo vách tường. Trần nhà xuôi theo mái nhà đổ xuống. Bồn tắm bằng gỗ sồi có bồn rửa và bình nước nằm dưới chiếc cửa sổ xây mặt về phía đông, khiến cho căn buồng sáng sủa và thoáng khí. Elisa bước trên sàn gián ra đứng giữa phòng. Cô nhìn quanh xem xét đồ đạc trang bị trong phòng. Tấm vải trải giường chắp vá nhiều màu trông vui mắt, nổi bật bên cạnh bức vách sơn màu vàng nhạt. Tấm thảm trải nền nhà gần bên giường đã cũ, màu ngũ sắc đã phai. Trong một góc phòng kê chiếc ghế xích đu cũ rích, nệm và gối đều mai tai, đường chỉ đã bạc màu. Tấm màn trắng bình dị treo trên cửa sổ khẽ lay động. Cơn gió nhẹ bên ngoài thổi vào chẳng làm dịu được cái nóng hầm hập trong phòng. Cái tủ này cô để dùng cất áo quần. Temper chỉ vào cái tủ đóng một cách vụng về mà khi mới vào Elisa đã trông thấy. Cái hòm và cái vali của cô nằm một bên cái tủ, và có cái bô vệ sinh ở trong tủ cơm mốt trong một góc phòng kia cô lấy mà dùng. Cô có cần gì nữa không? Không, thế này là đủ đầy lắm rồi, Elisa đáp. Lát nữa chắc tôi cần xem phòng học ra sao. Tôi nghe nói nhà cô đã xây một phòng học ở đây rồi. Dạ đúng, đứng ở cửa sòng này, cô có thể nhìn thấy phòng học bằng gỗ. Tốt, thế là tôi khỏi mất công tìm nơi để dạy. Dần, bây giờ tôi xin rút lui để cô lấy đồ đạc ra. Timber nói rồi bước ra khỏi phòng. Khi còn lại một mình, Elisa tháo dây buộc mũ, lấy mũ xuống và ném vào giường. Cô hất những lọn tóc lòa xòa ra sau, rồi không đợi chải lại tóc tai cho gọn. Cô bước đến cửa sổ kéo màn lên. Đằng xa cuối bãi cỏ, cô thấy một ngôi nhà gỗ. Đứng ở cửa sổ nhìn ra, cô thấy một nhà nào khác không có, cho nên cô đoán đấy là phòng học. Những con công đang dạo chơi trên con đường lát gạch dẫn đến ngôi trường. Trong chuyến hành trình dài từ Massachusetts, nhiều lần cha cô đã quả quyết với cô rằng ở đời nhất ẩm nhất trác dai do tiền định. Nhưng Elisa nghĩ rằng Chúa không định cho cô như thế này. Cô cứ ngỡ mình sẽ dấn thân vào nơi hoang dã để sống với những người bán khai, chịu đựng nhiều gian khổ và cô đơn. Nhưng bây giờ cô lại thấy mình đang đứng trước một nơi khiến cô nghĩ đến một trang viên đàng hoàng. Cô nhớ lại ngày hôm ấy. Đã cách đây 2 tháng, ngày cô theo mẹ, bà Nancy Chapman Hall vào văn phòng luật của ông Peyton Fletcher ở Springfield, vùng quê bang New England. Đang vào tiết xuân, thời tiết mùa xuân làm cho cô nôn nao, hăng hái, sẵn sàng bỏ qua cuộc, sống đều đều buồn tẻ của quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống mang màu sắc phiêu lưu mạo hiểm và có cơ hội để cô thử sức năng lực của mình. Ông Peyton Fletcher đã quảng cáo một nhiệm sở như thế. Ông Fletcher đã đón tiếp cô và mẹ cô ở phòng riêng rất niềm nở vào hôm ấy. Ông mập mạp, béo tốt, tuổi trung niên và thuộc thành phần được kính nể ở Massachusetts. Mặt ông tròn trịa, vui tươi, cặp mắt xám hiền từ trong suốt thời gian ông phỏng vấn cô. Trong phần đầu cuộc phỏng vấn, ông hỏi nhiều về trình độ, về các trường cô đã theo học, về nghề dạy học của cô. Cô hết sức sung sướng khi thấy ông không quan tâm đến năng lực dạy học còn non yếu của cô. Nhưng chính việc này đã khiến Eliza phân vân không biết đã có bao nhiêu người xin đến nhiệm sở này. Và cuối cùng, ông Fletcher trình bày nhiều chi tiết về chỗ cô xin đến dạy. Đến làm gia sư dạy cho con cái một gia đình Cherokee. Mẹ cô liền phản ứng ngay. Người da đỏ à, họ đang tấn công những người định cư Georgia, họ đe dọa tính mạng của đàn bà và trẻ em. Bà Ho, tôi xin bảo đảm với bà, ông Peyton Fletcher cắt ngang lời bà một cách bình tĩnh nhưng cương quyết. Tin tức trên báo chí trong mấy tháng qua đều phóng đại quá đáng. Nếu có xảy ra những hành động sai trái nào thì đây là lỗi của người George. Trong trường hợp trái lại là chuyện khác rồi. Riêng phần ông Will Gordon và gia đình ông ta, tôi xin nói cho bà yên tâm, họ không giả mang đâu. Tôi đã được hân hạnh gọi ông Will Gordon là bạn từ nhiều năm nay, và tôi xin cam đoan với bà rằng tư cách của ông ta rất cao quý. Ông ta cho biết ông quen biết với Will Gordon khi hai người cùng học một trường nội trú ở miền Đông. Trong thời gian này, tình bạn giữa hai người trở nên thân thiết. Ông Peyton Fletcher lại cho biết thêm, ông Will Gordon là chủ một nông trại, trồng trọt trong một thung lũng phì nhiêu thuộc đất đai của bộ lạc, nằm gần phía bắc bang George. Người ta đã xây một ngôi nhà gỗ, một phòng trong nông trại để làm chỗ học hành cho con cái của chủ nhà và của cô em gái. Ngoài tiền lương $400 một năm ra, giáo viên ăn ở tại nhà Gordon miễn phí. Eliza liền tưởng tượng những buổi học thường xảy ra trong cảnh bi hài. Cô mường tượng một căn phòng với một số trẻ con da nâu chăm chú lắng nghe, một chủ nhà đầu óc thô thiển đang đợi cô dạy dỗ để được hiểu biết. Khi ông Peyton Fletcher đề nghị nhiệm sở, Eliza chấp nhận liền, vì cô tin rằng đây là định mệnh đã an bài cho cô. Bây giờ, qua cửa sổ phòng ngủ, cô nhìn quanh khắp nơi, một nông trại phát đạt. Ông Peyton Fletcher đã nói thế, một câu nói giản dị không miêu tả hết cảnh giàu có quanh cô được. Cô muốn ngồi viết thư cho mẹ cô một lá thư, để tả hết mọi sự cho mẹ biết khi các chi tiết còn đang mới mẻ trong óc cô. Nhưng cô lại nghĩ làm thế sẽ mất thì giờ vô ích. Cô còn nhiều việc khác phải làm đã. Eliza thả cái màn xuống, quay lui khỏi cửa sổ, và bỗng cô hoảng hốt thụt lùi lại, thì thấy có một người nào đấy đang đứng cách cô chỉ hơn một mét. Định thần lại, cô nhận ra đấy là một cậu bé khoảng 11 tuổi. Cậu ta nhìn cô, ánh tinh ranh lóe ra trong cặp mắt đen lạnh lùng của cậu. Eliza đè một bàn tay lên ngực để làm dịu bớt trái tim đang đập mạnh. Cậu làm tôi sợ khiếp, cô thú nhận. Rồi chợt cô nghĩ chắc là cậu ta có ý định làm thế. Chắc cậu là kiếp phải không? Cô hỏi. Dạ, cô là cô giáo mới ở miền Bắc. Đúng, lấy lại bình tĩnh, cô nắm hai bàn tay lại, với vẻ đoan trang. Cậu gọi tên là cô Ho. Kiếp, cô định chỉ cười. Đồ phá đám. Với giác quan thứ sáu của người giáo viên, Eliza nhận ra đây là một học sinh sẽ quấy phá cô trong các buổi học. Cô tin chắc những ngày sắp tới cô phải đương đầu với chú nhóc này. Chương 3. Những cành lá xum xuê rậm rạp của cây hạt dẻ che mất ánh nắng mặt trời, khiến cho ngôi trường bằng cây chỉ sáng lờ mờ. Eliza để cuốn tập đánh dần của Webster lên trên chồng tập viết và sách học dở lòng trên bàn. Thế là đã soạn bài xong cho ngày hôm sau. Nhìn chung thì Eliza đã hoàn tất được nhiều việc trong 3 ngày. Giờ học đã ổn định. Buổi học đầu tiên bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Học sinh đến dự học, thêm gồm có 4 cháu của gia đình Murphy, những người bà con trong họ của gia đình Gordon, đó là Charlie, 13 tuổi, Tom, 12, Mary, 10, và Joe, 9. Lớp học cho đến giờ ăn trưa, rồi bắt đầu giờ dương cầm, dành cho 3 cô gái, Timber, em nàng, Sandra và Mary. Khi học xong, Eliza đi quanh một vòng để đóng 4 cánh cửa sổ lại. Hôm đầu tiên, khi học xong, cô đã quên đóng cửa. Sáng hôm sau, cô thấy một con vật như chuột chúi mũi ngửi quanh bàn cô. Vì phản xạ tự nhiên, cô đã thét lên, vừa sợ vừa kinh ngạc. Kiếp Gordon chạy ập vào phòng học. Ngay khi con vật gớm ghiếc chạy lanh quanh qua nền nhà đến cánh cửa sổ mở rộng, tiếng cười chọc quê của Kiếp vẫn còn vang mãi bên tai cô. Nét giận dữ ánh lên trên cặp mắt đen của hắn. Đồ phá rối, nó quả là đồ phá rối. Dạy dỗ cật lực xong một ngày, Eliza nhìn quanh phòng học một lượt, rồi bước ra và cẩn thận đóng cửa lại. Ngôi nhà gạch 3 tầng xây trên đỉnh ngọn đồi thấp. Bề thế đồ sộ là trung tâm điểm của nông trại. Tách khỏi tòa nhà có hai nhà bếp và một nhà hun khói. Những đường lát gạch từ ngôi nhà dẫn đến chuồng ngựa. Đầy ngựa, một lò rèn, những lán trại và một đám lều nhỏ dành cho khoảng 30 nô lệ của gia đình Gordon ở. Bên ngoài khu nhà ở, những con bò sữa gặm cỏ trong cánh đồng cỏ nằm sát bên vườn rau. Bầy heo nuôi thả đang ăn trong cánh rừng gần đó. Trải dài theo thung lũng phì nhiêu, đó là những cánh đồng trồng bắp, bông gòn, thuốc lá, lúa đại mạch, yến mạch và cây thuốc nhuộm. Với lại những vườn cây ăn quả. Khi ông Will Gordon vắng mặt, người em rể George Murphy giám sát người da đen làm việc trong các cánh đồng. Thế nhưng công việc nội trợ cho cả đồn điền chỉ một tay bà Victoria Gordon lo liệu. Eliza thấy công việc của bà không phải chỉ thu hẹp ở trong nhà thôi, mà bà còn coi sóc cả vườn rau, coi sóc bầy bò và điều khiển luôn cả đám da đen. Công việc này quá khủng khiếp vì bà phải lo cho hơn 30 người da đen ăn mặc, rồi lo luôn cả việc thuốc thang chữa bệnh cho họ. Vào buổi sáng đầu tiên, Eliza đã chứng kiến cảnh bà Victoria phân phát thức ăn hàng tuần cho một dãy phụ nữ da đen mang khay gỗ đứng đợi lãnh khẩu phần ở cái thùng đựng thức ăn. Nào là thịt heo ngâm muối và thịt bò muối, thịt heo xông khói và đùi heo treo lỏng chỏng trên xà trong hầm nhà có cửa khóa kín. Bà Victoria Gordon ít khi ngồi, ngoại trừ vào các bữa ăn. 1001 công việc đều đòi hỏi có sự giám sát của bà hay có sự tham gia của bà, và Eliza bắt đầu hiểu ra nguyên nhân khiến cho bà luôn luôn có vẻ mệt mỏi, lo âu. Thấy trời đã bắt đầu tối, Eliza vội vã đi nhanh trên con đường lát gạch vào nhà. Trước mắt cô, những khung cửa kính trên tòa nhà phản chiếu ánh sáng tím nhạt của mặt trời lặn lên cảnh yên tĩnh khắp đồn điền. Khi cô bước vào đại sảnh, không khí trong nhà im phăng phắc. Bỗng Eliza nghe có tiếng động. Cô bèn dừng lại bên chân cầu thang, nhìn chiếc cầu thang bề thế dẫn lên tầng 2. Đêm nay, cô không nôn nóng, leo những từng cấp dài lên phòng. Thực vậy, cô cảm thấy cô đơn và nhớ nhà. Cô nhớ mẹ cô, nhớ cảnh hai mẹ con chuyện trò vui vẻ vào những buổi tối. Có tiếng chân người bước nhẹ nhẹ trên lầu tiến đến phía cầu thang. Eliza nhìn lên, cô thấy một người đàn bà phì nộn với bộ ngực đồ sộ hiện ra. Chị có tên Cassie Đen. Chào chị Cassie. Eliza vô tình tránh gọi từ Đen khi chào người đàn bà nô lệ này, vì từ này nhắc cô nhớ đến con bò sữa ở nhà cô. Khi cô còn bé, mọi người trong nhà thường gọi nó là Bessie Nâu, vì da của họ đen thôi. Eliza không thể xem những người châu Phi bất hạnh này như súc vật được. Chị Cassie bước xuống cầu thang. Cô Eliza, cô cần gì không?
Không cần gì hết. Cảm ơn chị Cassie.
Người đàn bà gật đầu rồi bỏ đi. Eliza định leo lên cầu thang, nhưng bỗng cô dừng lại khi nhìn vào phòng khách của gia đình, chiếc đàn dương cầm ở trong phòng này. Từ khi đến đây, cô chưa được chơi đàn cho thỏa thích. Mặc dù bà Victoria Gordon đã cho phép cô chơi. Bỗng, cô quyết định vào phòng, rồi đi thẳng đến chiếc đàn. Cô ngồi xuống, sửa áo sống lại cho ngay ngắn, rồi mở nắp đậy phím đàn ra, để chân vào bàn đạp, đánh nhịp. Vừa lướt mấy ngón tay lên phím đàn, cô thay đổi hẳn thái độ. Cô đàn khúc nhạc đệm cô thích nhất, khúc nhạc cô đã thuộc lòng. Mấy ngón tay lướt nhẹ trên phím, người đung đưa nhẹ nhẹ theo khúc nhạc du dương êm ái. Khi đàn xong bản nhạc, cô liền đàn sang bản khác, không để cho không khí trong nhà chìm vào cảnh tịch mịch. Cô đàn bản này đến bản khác không ngưng nghỉ, đàn theo trí nhớ số nhạc chọn lọc của Bach, Beethoven và Mozart, chốc chốc lỗi vài nốt vì quên. Khi trong phòng đã tối hẳn, Eliza ngừng lại một lát chỉ để thắp hai cây ngọn đèn cầy cắm trên cái giá trên chiếc đàn bằng gỗ thông mộc, cho ánh sáng hàng phím bằng ngà trắng và đen, rồi cô lại tiếp tục đàn. Cô đàn xong khúc nhạc, được cô xem là do ngẫu hứng đặc biệt, mặc dù kỹ thuật chưa được hoàn hảo. Một khúc thuộc loại tấu khúc của Bach, cô để nốt nhạc cuối cùng ngân gian cho đến khi hết. Khoan khoái, cô cất tay khỏi các phím đàn và chắp hai bàn tay lại với nhau để trên lòng, tinh thần trôi theo lời nhạc. Bỗng, một giọng đàn ông cất lên yêu cầu. Cô vui lòng chơi bản khác đi, cô chơi nhạc hay quá. Eliza giật mình nhìn lên, một bóng đen đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, tựa một vai lên khung cửa bằng gỗ ốc chó. Ánh đèn cầy không đủ sức soi sáng đến tận đấy, cho nên cô chỉ thấy một bóng người thôi. Nhưng mặc dù cô không thấy rõ nét người, cô vẫn thấy được dáng người đàn ông cao to và cường tráng. Khi cô vươn người ngồi thẳng lên, bóng người đang bước đến gần cô. Thoạt nhìn, cô tưởng lầm đấy là Blade. Khi nhận ra không phải chàng ta, cô bèn đứng lên, cầm lấy giá cắm đèn cầy, đưa cao lên quá đầu mình. Ông là ai? Ông làm gì ở đây? Cô hỏi, giọng gai gắt và lo sợ. Người đàn ông bước vào vùng có ánh sáng chiếu rõ. Ông ta mặc quần tây, khoác chiếc áo đuôi tôm màu đen kiểu các chủ đồn điền thường mặc. Ánh đèn cầy nhảy nhót chiếu lên khuôn mặt sắc nét và chiếu sáng mái tóc màu nâu, óng ánh màu giỏ quế. Nhà tôi ở đây, ông ta
chỉ đáp gọn lõn như thế. Nhà ông à! Câu trả lời không như mong đợi của Eliza. Nghe lời đáp, cô có cảm tưởng ông ta không phải là Will Gordon. Còn cô, chắc là cô giáo mới, cô Eliza Ho. Dạ phải. Cô hạ cây đèn xuống, lòng băn khoăn, cứ sợ mình kém tác phong sư phạm. Cho nên, cô quyết giữ gìn ý tứ. Tôi không nghe nói ông đã về nhà. Tôi mới về nhà chỉ một lát đây thôi. Như để xác nhận lời nói của ông, Chamber đi sọc vào phòng, chiếc áo dài bằng vải khoác ngoài áo ngủ, mái tóc dài xõa tung xõa xuống như một bức màn đen dài phủ cả hai vai và lưng. Khi thấy bố, nàng dừng lại, mặt hớn hở vui mừng như trẻ con. Bố! Bố về rồi! Giọng nàng hết sức tươi vui. Ờ, bố về rồi. Ông nhìn Timber với ánh mắt trìu mến. Nàng đến đứng bên cạnh ông. Quay mắt nhìn Eliza, lòng cảm thấy thích thú khi nhìn mái tóc của cô giáo thường búi lên nghiêm trang. Bây giờ sổ tung quanh đầu, trông có vẻ phóng túng. Đây mới thật là Eliza Ho, con người đầy nghị lực và sức sống. Mặc dù cô cứ cố làm ra vẻ cứng nhắc và thiếu sinh khí. Khi bố nghe tiếng đàn, bố có nghĩ là con đàn không? Timbo nhìn bố, ánh mắt trêu chọc. Bố nghĩ không phải là con đàn. Bố chưa bao giờ nghe được tiếng đàn như thế này. Ông đáp, miệng mỉm cười. Timbo cười xòa, nàng nói. Rồi bố sẽ không nói nữa đâu. Cô Hò đang dạy con chơi đàn dương cầm, để con có thể chơi hay như cô ấy chơi. Chúng ta hy vọng thế. Ông nhướng mày với vẻ hoài nghi. Người gia sư liền nói nhanh. Con gái ông rất có năng khiếu. Ông Will Gordon nhận thấy thái độ của người đàn bà cao bình dị này có vẻ cương nghị, nên ông không dám cười. Ông chỉ gật đầu đáp lại rồi nói, tôi rất sung sướng khi nghe cô nói thế, cô Hò. Bây giờ cô cho tôi biết ông Peyton Fletcher có khỏe không? Ông ấy rất khỏe. Mắt ông ấy còn sắc sảo và nụ cười còn rộng mở chứ. Dạ còn. Eliza cười khi nghe chủ nhà miêu tả chính xác ông luật sư ở Springfield. Ông ấy nhờ tôi chuyển đến ông lời chào hỏi chân tình nhất. Mấy năm rồi tôi chưa gặp lại ông ấy. Chắc ngày mai tôi phải viết thư cho ông ấy. Ông nhìn Timber và mỉm cười. Bây giờ, ông Peyton Fletcher đã thành nhân vật, rất có cảm tình với chúng ta. Chắc bố cần nhiều lời khuyên của ông ta hơn trước đây. Mắt ông long lanh sáng ngời khi nói đến một vị luật sư có cảm tình với một nơi xa xôi như ở đây. Nhưng Timber vẫn thấy nét mặt bố cô còn vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Nàng lo lắng đưa tay sờ cánh tay bố. Bố đi xa mệt mỏi rồi, bố đã ăn chưa? Mẹ con đang chuẩn bị thức ăn cho bố. Để con đi xem thức ăn đã xong chưa. Temper và bố nàng đều biết, nếu mẹ nàng nghe có đứa con nào gọi bà, là bà quên ngay cơm nước. Thật, Temper không hiểu được việc này, nhưng sự thật thì nhiều lần đã xảy ra như thế. Khi Temper quay bước ra cửa, thì cô giáo liền nói, thưa ông Gordon, xin phép ông tôi lên phòng, để ông nghỉ ngơi sau chuyến đi dài mệt nhọc. Không đợi ông trả lời, cô đi theo Temper ra đại sảnh, còn lại một mình trong phòng khách. Không khí im lặng như tờ, cảm giác yên ổn bỗng tan biến đâu mất. Lòng bồn chồn, ông bước qua phòng khách, đến đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bầu trời đen. Theo truyền thuyết của người Cherokee, màu đen là màu của miền Tây, vì vùng đất ở đây đã nuốt mặt trời. Ông Will quay lại, đi đến chiếc dương cầm. Ông dừng lại bên chiếc đàn, đưa tay gõ vào một phím đàn, lắng nghe nốt nhạc ngân nga một hồi. Ông mường tượng, nhớ lại cảnh cô giáo Eliza Hall ngồi đàn khi ông đứng trên ngưỡng cửa, mấy ngón tay lướt nhanh dịu dàng trên phím đàn, thân hình đung đưa theo điệu nhạc, vẻ say sưa rạng rỡ, mái tóc màu nâu nhạt như dần hào quang ôm quanh khuôn mặt. Ông bỗng nhớ lại thời ít lo buồn, nhớ lại thời gian 2 tuần ông sống tại nhà ông Peyton Fletcher ở Massachusetts. Hầu như tối nào mẹ ông Peyton cũng đánh đàn dương cầm và ông Peyton thường hát theo. Thời ấy đã lâu rồi, lâu quá rồi. Ông Will thở dài, nhìn quanh gian phòng trống vắng, rồi bước ra cửa. Đêm nay, ông không muốn ngồi suy nghĩ một mình. Ông nghe ngoài tiền sảnh có tiếng hò khúc khắc. Ông nghĩ bà Victoria đang quá lo lắng mệt nhọc. Khi ra phòng ngoài, ông thấy bà đang ở đấy. Người đàn bà dáng dấp yếu đuối mà ông đã lấy làm vợ cách đây 18 năm. Bà cười, nhưng nụ cười chỉ giữ lại hình ảnh của những ngày ấm cúng xa xưa mà thôi. Cơm đã dọn trong phòng ăn. Đang đói mà nghe nói thế thì còn gì tuyệt bằng, ông nói với bà, rồi hai người cùng đi vào phòng ăn. 3 ngọn nến cắm trên cái giá bạc để ở cuối bàn. Will đi đến chỗ đèn sáng, ngồi xuống chỗ của mình ở đầu bàn. Temper đi vào phòng mang theo cái bình, nàng nói, bố, bố có muốn uống rượu táo không? Bố muốn chứ. Ông Will mở khăn ăn ra, để trên lòng, trong khi Temper rót rượu vào ly, rồi để bình rượu lên tấm dán gắn trên tường. Anh cần gì nữa không? Bà Victoria đứng lên ghế, ông hỏi. Ông Will ngước mắt nhìn, đĩa thịt nguội và bánh mì bột bắp để trước mặt ông. Ánh đèn cầy lờ mờ chiếu vào mặt bà. gợi cho ông nhớ lại những nét tươi trẻ xa xưa. Ông đáp, bà ngồi xuống đây với tôi đi. Bà Victoria lắc đầu, đứng bên ghế ông. Em phải xem chừng bé John, đêm nay nó quấy lắm. Nhiều lúc, ông Will muốn cùng vợ chia sẻ ngọt bùi với nhau. Ông rất muốn nói cho vợ ông nghe về buổi họp của hội đồng, muốn nói với vợ những chuyện của những người khác khắp trong xứ, muốn kể chuyện phá phách quấy nhiễu của lính cảnh vệ George và chuyện cướp bóc của bọn đầu trộm đuôi cướp. Nhưng ông nghĩ ông có nói ra với bà cũng vô ích, cho nên ông đành nín lặng, quay mặt nhìn xuống đĩa thức ăn trên bàn. Vậy thì bà đi xem chừng thằng John đi. Ông cố giữ bình tĩnh, cầm lấy ly rượu Temper vừa để trước mặt, đưa lên môi. Mẹ, mẹ không muốn nghe kết quả cuộc họp hội đồng quốc gia à? Temper hỏi thay cho bố vừa khi mẹ nàng quay lại để ra khỏi phòng. Hội đồng họp hành ra sao thì mẹ vẫn tin là quyết định của họ đều có lợi cho dân ta cả. Nói thế, nhưng bà Victoria vẫn không che giấu được bản chất thờ ơ lạnh nhạt của mình. Temper kéo ghế ngồi xuống, nàng nôn nóng nói với bố. Bố, kể cho con nghe về buổi họp đi, con muốn biết quá. Khi mẹ nàng đi xa, mắt nàng để lộ vẻ giận dữ mà nàng đã cố nén lại trong lòng. Ông Will chăm chú nhìn cô con gái. Ông thấy nàng đã lớn rồi, không còn bé bỏng nữa. Như từ trước, ông nghĩ rằng nàng biết rõ đời sống vợ chồng của ông trống trải, thiếu gắn bó thân mật. Temper đã tìm cách thay bà Victoria để lấp đầy khoảng trống do mẹ tạo ra, như bây giờ chẳng hạn. Vợ chồng ông không phải như thế này từ đầu. Khi hai người mới lấy nhau, họ đã sống rất hạnh phúc và đầy đủ. Khi Temper ra đời, hai người sống vui vẻ với nhau, và khi đứa con thứ hai chết sau mấy giờ chào đời, thì cả hai cùng đau buồn. Nhưng khi đứa con kế đó cũng chết đi, thì cuộc sống của hai người bắt đầu đi theo hai hướng khác nhau. Tóm lại, họ có được bốn người con sống mạnh khỏe, nhưng họ phải chôn đến năm người con khác. Cứ mỗi lần một người con chết đi là bà Victoria cũng chết đi một ít. Và cuối cùng, tuy hai người sống chung dưới một mái nhà, ăn chung một bàn, nhưng dường như họ không cùng chung sống. Thế giới của bà Victoria tập trung cả vào bầy con của bà. Mỗi người con đối với bà là một bảo vật quý giá nhất trên đời. Bà không chịu được cảnh phải sống xa con, cho dù xa một ngày thôi. Ông Will nhận thấy điều đó, vì thế mà ông phải mướn gia sư, chứ không cho con đi học ở trường nội trú. Quyết định này là một tốn kém lớn cho ông, và có lẽ cũng bất lợi cho ông nữa, vì trong xứ đang xảy ra nhiều chuyện không hay. Bỗng, ông Will đem hết chuyện trong buổi họp kể cho Temple nghe, trừ một số chi tiết có thể làm cho nàng quá lo sợ. Ông rất kiêu hãnh được làm bố, một người con gái có những câu hỏi thật thông minh, và ông trả lời cho con nghe tất cả. Khi hai người không còn vấn đề gì để nói nữa, thì thức ăn trong đĩa ông đã hết, và bụng ông đã no nê. Về nhà thật tuyệt, ông sung sướng nói. Có bố ở nhà cũng tuyệt. Temple thu dọn chén đĩa và muỗng nĩa trên bàn, rồi đem đến tấm dán gắn bên tường. Vừa đi, nàng vừa ngoái lui và nói, bố đã biết Play về nhà chưa? Ông Will cười, vì giọng nàng làm ra vẻ bình thản. Thế con không vui khi thấy anh ta trở về sao? Nếu anh ấy ở nhà luôn, con mới vui được. Timbo cười, nhìn bố, nụ cười mang rất nhiều ý nghĩa. Chương 4. Mặt trời đứng bóng. Khi hơi nóng, quá nóng trong phòng học, thì lớp tạm nghỉ. Timber đứng núp dưới bóng mát ở hành lang phía sau, nhìn cô giáo đi qua bãi cỏ, mỗi tay dắt một cô bé. Mấy cánh tay đung đưa, giấy sột soạt, sau lưng họ mấy cậu bé đi theo thành một hàng. Chiều nào, Timber cũng đứng nhìn Eliza Hall vui đùa với bầy trẻ. Mỗi lần như thế, cô giáo trông thật vô tư, hạnh phúc như bầy học trò của mình. Rất khác với thái độ nghiêm chỉnh khi cô dạy trong lớp. Nhớ lại, mỗi lần giảng một vấn đề gì hấp dẫn, mắt cô sáng lên. Timber lại nhận ra chỉ khi ở bên nàng và mẹ nàng, cô Eliza mới tỏ ra nghiêm nghị và dè dặt. Nửa giờ sau, Timber cởi con ngựa cái từ chuồng ngựa đi ra, đi quanh hai dãy nhà của người da đen ở. Nàng rẽ sang một con đường hẹp trên đồng. Con ngựa phóng lên, né tránh các vật chướng ngại, sẵn sàng phi nhanh, không muốn chậm bước. Chạy được một đoạn ngắn, con đường men theo một con suối do nước phun cung cấp. Con suối róc rách chạy băng qua đồn điền Gordon Glen, xuyên qua chỗ trống trong đám liễu. Timber lén nhìn Eliza Hall ngồi sớm ở bờ bên kia. Đám trẻ bù quanh cô để xem cô đang chỉ cho chúng cái gì. Đôi bốt thấp đã mở dây buộc, nằm chơi dơ trên đống sỏi cao giữa dòng suối. Đôi vớ trắng dài lòi ra bên trên. Nhìn kích cỡ, Timber biết đôi bốt của cô Eliza. Nàng ước ao đến sớm hơn một chút để chứng kiến cảnh cô ho lội trong khe. Men theo phía có bóng mát của con đường mòn hẹp, Timber cho ngựa chạy chậm chậm. Trước mắt nàng, cánh đồng lúa mạch lóng lánh như tấm lụa vàng dưới ánh mặt trời. Thuốc lá trồng ở khoảng trống bên cạnh đó dương những ngọn lá rộng dài lên để đón nhận ánh mặt trời. Xa hơn nữa, những tua bông bắp vàng đung đưa dưới làn gió nhẹ thổi từ phía nam đến. Cho ngựa đến gần hơn, Timber thấy đám nô lệ đang phát cỏ dại. phụ nữ cùng làm việc với đàn ông, lưng cúi xuống theo nhịp cuốc đung đưa đều đều trên tay họ. Bố nàng đang ngồi giang chân trên lưng con ngựa thiến mặt có đốm trắng. Dưới bóng cây hồ đào, nàng cho ngựa đến bên ông, luôn luôn cảm thấy niềm tự hào trỗi dậy trong lòng vì ông là bố nàng. Nàng cho ngựa dừng lại bên cạnh con ngựa thiến to lớn của bố và đưa mắt nhìn cánh đồng phía trước hai người. Nàng nghĩ hai cha con rất gắn bó thông cảm nhau nên không cần phải nhiều lời. Thế nhưng nàng vẫn lên tiếng. Con nghĩ chắc bố đang ở đây, bắp đã cao rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ được mùa. Năm nay chúng ta có tổ chức lễ được mùa không?
Không.
Ông Will Gordon chợt thấy vẻ thất vọng hiện ra trên gương mặt của con gái. Ông ước gì có thể trả lời khác đi. Nhưng ông lại nghĩ rằng năm nay mà tổ chức một lễ hội như thế ắt sẽ quá tốn kém, vì ông đã bỏ ra nhiều tiền để xây trường học, mua sắm sách vở và các đồ dùng cần thiết, lại trả lương và chi phí chuyến đi cho cô giáo. Thế nhưng ông lại ân hận vì đã trả lời như thế. Trong số con cái, ông yêu thương Timber nhất. Việc này đã làm cho ông ngạc nhiên. Ông thường nghĩ, đáng ra ông phải thương yêu đứa con trai nhiều nhất chứ. Nhưng chính Timber lại nhắc ông nhớ đến bố ông. Nàng giống bố ông ở chỗ nàng có niềm tự hào, có tinh thần sắt đá, có lòng can đảm, có nghị lực và có nụ cười, có thể chinh phục lòng người ngay lập tức. Có phải con chỉ cưỡi ngựa ra đây để hỏi bố về lễ được mùa thôi không?
Dạ không, con bồn chồn không yên.
Nàng đưa tay vuốt về cái cổ láng mướt của con ngựa và mơn trớn cái bồm phất phơ trong gió của nó. Nhìn nàng, ông Will thấy nàng đã lồ lộ vậy thì lớp vải chút bầu trên chiếc áo vải căng ra quanh bộ ngực tròn trịa rắn chắc, không để cho nàng kịp hỏi những chuyện bất thường. Ông lên tiếng.
Con nên ở nhà thì hơn. Hôm nay nên ở trong khuôn viên của Gordon Clint, vì lính cảnh vệ George đang có mặt trong vùng ta.
Làm sao bố biết được?
Ánh mắt thăm dò của nàng trong gai gắt, không lộ vẻ sợ sệt mà chỉ kinh ngạc thôi. Thấy thế, ông rất hài lòng.
Chúng có mặt trong buổi họp của Hội đồng Quốc gia ở New Echota.
Chúng có quấy nhiễu không?
Không, chúng đứng nhìn thôi, như bầy quả đen đang khệnh khạng trên hàng rào kia.
Ông Will chỉ bầy chim đang đậu trên dãy hàng rào cách đấy một đoạn ngắn.
Chamber cười. Bố nói đúng đấy, chúng như bầy quạ cướp bóc.
Nàng phi ngựa đến đuổi bầy quạ đậu trên hàng rào đi, giống như bọn quạ này, rồi chúng ta sẽ xua đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ ta.
Ông Will không muốn chỉ bày quả đang bay dòng trở lại. Chúng có thể giống như bày quả, nhưng chúng vẫn là người Timber ạ. Còn hãy nhớ những điều bố nói. Dạ, nàng cho ngựa chạy đi. Con ngựa cái dùng dằn phi nhanh lên. Ông Will nhìn con, tin là nàng sẽ nghe theo ý kiến của mình. Nàng hiểu lý do rồi. Có thể nàng mạnh mẽ đấy, nhưng không được coi thường. Khi thấy nàng đã phi ngựa đi khuất, ông quay mặt, nhìn ra cánh đồng. Cảm thấy mặt trời chiều nóng cả lưng, Timber quay người trên con ngựa để nhìn mặt trời. Nàng đưa tay lên mắt, che bớt ánh sáng chói chang để xem cho rõ mặt trời ở đâu. Nàng thở dài khi thấy trời đã ngả về chiều, chứ không như nàng tưởng. Nàng miễn cưỡng quay ngựa về nhà. Khi qua vườn cây ăn trái để ra đường chính, chuyện cưỡi ngựa buổi chiều không làm nàng cho nàng bớt nôn nao như nàng đã mong đợi. Không những thế, nàng còn cảm thấy bất an nữa. Khi ra đến đường chính, con ngựa hí lên và nép sang một bên đường như có cái gì đấy làm cho nó hoang mang. Một lát sau, nàng nghe có tiếng gió ngựa gõ trên mặt đất cứng. Tiếng gió nho nhỏ, nhớ lại lời cảnh cáo của bố về lính cảnh vệ George. Nàng quay ngựa ra khỏi đường đến núp sau một khu rừng rậm gần đường. Một con heo đực thiến gặp nàng, chạy nhào ra, kêu vang lên, khiến những người cưỡi ngựa kia phi nhanh đến chỗ rừng cây. Một con ngựa kéo một cỗ xe xuất hiện, kèm theo hai người cưỡi ngựa nữa. Timber cảm thấy sung sướng khi nhận ra Play và người hầu da đen. Đi tour Moromi, nàng luôn luôn cảm thấy mến phục người thanh niên cao khỏe kia. Nhưng hôm nay nhìn cách ngồi tuyệt vời của anh trên lưng ngựa, nàng lại thấy hân hoan vô cùng. Từ khi Timber mới bằng tuổi Sandra, em gái nàng, Timber đã thích cặp mắt xanh của anh nhìn nàng, để ý đến nàng, ngay cả khi anh trêu chọc nàng, mà thường thì anh trêu chọc rất ác. Timber vẫn nghĩ không có ai tuyệt vời bằng Blade. Cách đây 3 năm, khi anh rời nhà để theo học đại học ở miền Bắc, Timber lấy làm tự hào về thành quả của anh, mặc dù lúc ấy nàng rất nhớ anh. Khi Play chống đối chế độ cấm túc và kỷ luật nghiêm khắc của nhà trường, và sau 1 năm học tập, anh bỏ học, thì nàng chỉ nghĩ đến việc anh trở lại nhà mà thôi. Việc anh bỏ học là một dấu rất đau cho bố anh. Ông Savannah Stuart, người luôn luôn đồng quan điểm với ông Will Gordon về vấn đề học vấn. Nếu Blade bỏ học mà về nhà ở với bố anh, thì Timber có thể tha thứ cho anh tội làm bố thất vọng. Nhưng đằng này, anh chỉ về nhà một thời gian ngắn, rồi lại ra đi khắp nơi từ Tennessee, Kentucky, cho đến hai miền Bắc Nam California và cuối cùng thì đến các khu khai thác mỏ vàng ở trong núi. Bây giờ anh lại trở về, nhưng về có lâu không? Liệu anh có ở lâu để làm tròn bổn phận với gia đình, với xứ sở không? Có thể chịu lấy vợ và sinh con không? Liệu anh có vì nàng mà ở nhà không? Timber thở dài bực tức, cho ngựa chạy ra khỏi lùm cây để chặn ngựa và xe lại. Cho ngựa dừng lại bên xe, Timber cố tình giả vờ không để ý đến Play. Nàng cười chào người đàn ông ngồi trong xe. Mái tóc đen của ông Savannah Stewart đã nhúm bạc. Khuôn mặt chữ điền của ông đã hằn lên nhiều nếp nhăn, nhưng cặp mắt xanh vẫn còn sắc sảo và lanh lẹ như còn trai trẻ. Từ lâu rồi cháu không gặp bác. Bác Savannah Stewart, bác trông khỏe đấy chứ? Nàng chào ông ta bằng tiếng Cherokee. Ông nghe hiểu tiếng Anh khá sỏi, nhưng nói thì còn cứng. Cháu Timber, chào cháu. Ông Savannah Stewart đáp, đưa hai tay chào theo kiểu Cherokee chính thống, trông rất duyên dáng. Cháu lớn hẳn rồi, duyên dáng và đẹp như một con thiên nga. Bố à, cô ấy cũng có giọng bán bổ của một con thiên nga. Play nói chen vào châm chọc. Có lẽ vì thế mà không ai dám đến cầu hôn cả.
Làm sao anh biết được thế? Khi anh sống xa cách với chúng tôi, Timber hỏi thách đố. Ông Savannah cười khi nghe hai người đối đáp nhau.
Còn nhiều thì giờ cho hai người chăm chọc nhau đấy nhé. Chúng tôi đến thăm bố cô đây.
Cháu vừa mới gặp bố cháu ngoài ruộng bắp. Trước khi đến nhà, bác Hải ra xem thử có báo bố cháu ở đấy không đã. Nàng hoài ngựa tránh khỏi cổ xe.
Cô đi đâu đấy? Play cao mày hỏi.
Đến vườn cây ăn trái, mùi táo thơm phảng phất theo cơn gió nhẹ, nàng liền nghĩ đến đấy trước.
Người ta có thấy lính cảnh vệ Georgia quạnh dùng đấy, anh cảnh cáo.
Thì anh đi theo bố anh đi. Không đợi anh trả lời, Timber thúc ngựa đi nhanh. Khi nàng nghe có tiếng gió ngựa vang lên phía sau, nàng mỉm cười, lòng thầm vui. Nàng dừng lại dưới một gốc cây, xuống ngựa để hái một trái xanh nơi một cành thấp. Play nhảy xuống ngựa, cương cầm tay. Khi nàng cắn vào trái táo, bỗng nàng cảm thấy mọi sự đều có vẻ nồng nàn hơn. Mùi vị chua chua của trái táo, mùi thơm trái cây phảng phất trong không khí, và tiếng chân của anh. Nàng quay lại, nhìn vào mặt anh, lòng cảm thấy hăng hái lên. Đáng ra anh phải đi với bố anh. Em ở tại Gordon Kling là yên ổn rồi, nàng nói. Rồi nhìn trái táo xanh và dứt đi. Em phải nói cho mẹ biết, táo còn xanh, chưa hái được. Nàng bước đi, dẫn con ngựa cái theo.
Flay ngần ngừng một lát rồi cất bước đi theo nàng. Trong nàng có vẻ xa lạ với anh, mặc dù trên người nàng vẫn còn những nét của thuở thiếu thời. Anh nhớ lại cái dáng nghiêng đầu kiêu hãnh và đôi mắt ánh lên vẻ thách thức của nàng. Nhưng những phần khác trên cơ thể nàng, bộ ngực lép, tính năng nổ thời thơ ấu, nét đẹp ngây thơ, thì nay đã biến mất rồi. Thay vào đó là sự trưởng thành lồ lộ, làm lay động lòng người. Em không nên quá tin về việc em có thể bình an, không sợ bọn người Georgia vào Gordon Clint, anh nói. Không ngờ mình lại có vẻ cọc cằn như thế. Không phải chúng không xông vào nhà người ta đâu. Em biết, nàng đáp vẻ bình thản. Em đã đọc trên báo nhiều bài viết về tình hình này rồi. Tờ Cherokee Phoenix đăng nhiều bài viết về cảnh nhà cửa bị cướp bóc, súc vật bị lấy trộm, mồ màng bị đốt, đàn ông bị đánh đập, đàn bà bị tấn công, bị hãm hiếp, mà người ta không có quyền khiếu nại. Tờ báo của xứ sở ra số đầu tiên cách đây 2 năm rưỡi là niềm tự hào của người Cherokee. Chuyện đăng trên báo in bằng 2 thứ chữ tiếng Anh và tiếng Cherokee đã được người thợ bạc tên Sequoia sáng tạo ra cách đây đã 9 năm. Ông này thỉnh thoảng lại ký tên bằng tiếng Anh là George Gass. Số người Cherokee biết đọc, biết viết tiếng mẹ đẻ được phỏng đoán là khá nhiều. Một vài người cho con số này chiếm đến 90%. Số người khác lại tuyên bố chỉ gần 50%. Nhưng tất cả đều nhất trí rằng bất kỳ ai biết nói tiếng Cherokee thì có thể đọc và viết được tiếng Cherokee chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Chẳng cần biết số phỏng đoán này có đúng hay không, nhưng tỷ lệ người biết chữ của dân Cherokee vẫn cao hơn người Georgia nhiều. Họ là số người bị lưu đày đến thuộc địa Anh này quá lắm 3 thế hệ là cùng. Em chỉ đọc những chuyện như thế mà thôi, Blaze lại nói. Trên đường phiêu bạc của anh đã chứng kiến nhiều hành động của chúng. Anh nói cho em biết rằng người Georgia thích làm nhục đàn bà con gái của ta. Nàng thấy anh lộ vẻ giận dữ, vì chắc anh đang nghĩ đến chuyện có người Georgia vũ phu đã sờ tay vào Temper. Nàng dừng lại, quay mặt nhìn anh. Thế thì anh phải cùng với những người khác tìm cách ngăn chặn chúng lại. Ít có ai người làm nổi. Vậy là anh chẳng làm quá gì hết. Khổ sở trước lời chỉ trích của nàng, anh đáp lại. Em muốn anh phải làm gì? Làm như bố em với bố anh đang làm. Hợp nhau lại, bàn bạc tìm ra phương pháp để chấm dứt chuyện này đi. Nhưng anh nào bận tâm đến. Nàng quay người định bước đi. Lần này khi nào anh lại đi? Có lẽ anh sẽ ở nhà một thời gian.
Thật không? Em quan tâm lắm sao?
Anh thật lạ lùng. Chamber giận dữ đáp lại. Anh tránh không chịu hy sinh cho một mục đích nào. Anh tránh trách nhiệm. Anh về rồi đi mà không bao giờ nghĩ đến ai hết ngoài mình.
Anh chụp lấy cổ tay nàng, giữ nàng đứng lại. Nếu anh ở nhà thì sao?
Anh cảm thấy mạch máu của nàng dưới mấy ngón tay anh đập nhanh. Anh thả sợi dây cương ra để quàng cánh tay quanh lưng nàng, kéo nàng đến gần anh. Thì nàng thiên nga đen có thôi, không công kích anh nữa không?
Có lẽ thôi, nàng thì thào đáp qua hơi thở.
Play cảm thấy bộ ngực tròn trịa rắn chắc của nàng áp vào người anh, và đôi môi mọng đỏ của nàng kề bên anh. Nàng thở nhanh, đôi môi hé hé mở. Khi anh cúi đầu xuống để hôn, anh tự nhủ mình chỉ nếm cho biết mà thôi. Anh không ngờ môi nàng lại mềm mại như thế, nhưng đăng đắng với mùi vị của táo còn xanh. Anh muốn liếm hết lớp nhĩ chát đi để tìm vị ngọt. Thế nhưng anh cảm thấy chính anh mới là trái chính cho nàng thưởng thức.
Ngồi trên khúc cây khô, Eliza mang chiếc vớ dài vào. Chiếc vớ dính bùn và bàn chân ướt. Cô phải chật vật mới kéo lên được. Khi kéo lên được rồi, cô cảm thấy nóng và người rít rác như trước khi họ lội xuống con suối mát lạnh. Cô mang đôi giày cao cổ vào. Khi cúi xuống buộc dây, chiếc kim găm trên đầu rơi xuống. Cô sợ mái tóc dày búi cao sổ tung, liền vội vã lượm cái kim găm lên để kẹp vào chỗ cũ. Tiếng bánh xe lăn và tiếng gió ngựa vang lên từ con đường bên suối. Eliza cao mày. Cô nghĩ bây giờ còn quá sớm. Chắc những người nô lệ ngoài đồng chưa về. Khi cô nhìn lên, chiếc xe ngựa không phải là xe của nông trại cô ở. Đấy là một chiếc xe độc mã, có hai người cưỡi ngựa đi theo. Một trong hai người là ông Will Gordon. Eliza ngượng ngùng thất vọng, vì cô cảm thấy tóc sổ tung quanh đầu. Ôi, tại sao cô lại để bọn trẻ đòi xuống suối chơi nhỉ? Cô thật lộn xộn.
Bố! Bố! Sandra chạy ra đón chào ông ta.
Kip và mấy chú bé khác liền bỏ con rùa chúng bắt được, chạy theo cô bé. Khi ông Will Gordon nhìn sang phía cô, Eliza biết mình không thoát được rồi. Cô liền vội cúi xuống cột dây dài, cố vớt vát hy vọng khi thấy cô không để ý đến ông. Ông sẽ thấy không cần thiết nói chuyện với cô. Cô nghe bầy trẻ tranh nhau nói để lôi cuốn sự chú ý của ông về phần mình. Nhưng cô càng lo lắng hơn vì không nghe có tiếng gió ngựa. Ông đã dừng lại. Cô vẫn không nhìn lên, mặc dù cô cảm thấy máu dồn lên đầu, khiến mặt cô nóng bừng. Cô buộc dây dài thật chặt, đến nỗi hai bàn chân chật cứng. Thấy mình để mất quá nhiều thì giờ buộc dài là điều khác thường. Eliza bèn miễn cưỡng ngồi thẳng lên, nhìn ông Will Gordon, bé Sandra đang ngồi trên yên ngựa trước mặt ông. Con không học buổi chiều à? Mặc dù ông hỏi cô gái Úc, nhưng Eliza biết ông đang ngắm vào mình. Lòng bả, cô nhận ra rõ ràng ông Will Gordon nghĩ rằng mình đã lơ là nhiệm vụ, hay tệ hơn, cố ý trốn tránh trách nhiệm. Thưa ông Gordon, khi buổi chiều nào quá nóng bức, phòng học quá ngột ngạt, thì học trò rất khó mà tập trung vào bài học. Bố này, bố biết làm sao còn dễ kêu được không? Sandra ngửa đầu, lui nhìn ông, mặt lộ vẻ háo hức khoe một ít kiến thức bé biết. Nó cào hai chân vào nhau, và thế là phát ra tiếng kêu như tiếng cưa xẻ gỗ vậy. Cô Hò đã nói thế. Cô biết rất nhiều điều. Sandra nói rồi dừng lại, vẻ ngượng ngùng vì thấy nhiều người đang lắng nghe. Cô ấy nói thế khi nào vậy? Chiều nay, Mary Murphy đáp thai. Kiếp bắt một con dế và định xé chân nó ra. Cô Ho bảo anh ấy đừng làm thế vì chân chúng lờ nhạc cụ của chúng như đàn piano vậy. Là chứ không phải lờ. Cô giáo sửa lại. Chúng là. Chân chúng là nhạc cụ. Mary dâng lời chữa lại. Ông Will nhìn Eliza Hall. Ông muốn thừa nhận rằng chiều nay như thế này thì không phải là hoàn toàn đi chơi. Cô đã thành công trong việc làm cho đứa con gái Úc của ông chú ý. Từ lâu, ông Will không tin là Sandra kém thông minh hơn anh và chị nó. Ông tin Sandra cũng nghĩ thế, và vì nó mặc cảm mình chậm hiểu, nên cô bé trở nên rụt rè, e lệ. Chiếc xe chạy lên trên một chút rồi dừng lại. Ông Savanor, ông Will quay qua người khách, vì vừa là bạn, vừa là láng giềng. Ông nói bằng tiếng Cherokee. Đây là cô gia sư tôi vừa mời dạy, cô Eliza Hall ở Massachusetts. Ông dịch sang tiếng Anh cho cô giáo nghe, rồi nói tiếp. Cô Hall, đây là ông Savannah Stewart, người bạn tốt của gia đình tôi từ nhiều năm. Ông và con trai ông tối nay sẽ cùng ăn cơm với chúng ta. Chào ông Stewart, thật sung sướng được biết ông. Con trai tôi đã nói cho tôi nghe về cô. Cô Eliza Hoa, ông Savannah đáp bằng tiếng Anh kiểu cách. Ông ngước cặp mắt xanh lơ nhìn cô, ánh mắt hóm hỉnh quen thuộc. Nó nói tóc cô cuộn lên như vỏ bào. Bây giờ thấy cô, tôi mới tin lời nó. Nhìn nét thất vọng trên khuôn mặt cô giáo, ông Will cố nín cười. Ông nói, cô Ho biết đánh đàn dương cầm, Có lẽ tối nay chúng ta mời cô đàn để chúng ta thưởng thức mới được. Tôi rất sung sướng được đàn hầu ông, thưa ông Stuart. Eliza nói, lòng buồn rười rượi. Bây giờ xin ông tha lỗi cho, đã đến giờ học sinh học lại rồi. Ông Will để Sandra xuống đất. Chào cô Hò, chúng tôi sẽ gặp lại cô vào giờ ăn.